là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn thành phố Yên Bái. Tiếp đó là phóng sự hiệu quả thiết thực từ một nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện Văn Yên. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức tiếp xúc cử tri ở 17 xã phường. Nội dung các ý kiến kiến nghị chủ yếu tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực bao gồm về chế độ chính sách đối với cán bộ giáo viên các trường học trên địa bàn thành phố, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ cho các địa phương để chi trả tiền thừa giờ cho giáo viên theo chính sách quy định. Đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu có chế độ phụ cấp cho tổ phó tổ dân phố, phó trưởng thôn. Về lĩnh vực xây dựng cơ bản, quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng, cử tri phường Minh Tân đề nghị tỉnh báo cáo các bộ ngành trung ương sớm bố trí kinh phí để thành phố tiếp tục triển khai thực hiện dự án kè chống sạt lở, thoát lũ suối Khe Dài để tránh ngập úng, ổn định đời sống nhân dân. Cử tri xã Âu Lâu đề nghị ban quản lý dự án các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái khắc phục tình trạng sạt lở đất tại khu tái định cư khu công nghiệp Âu Lâu thuộc thôn Châu Giang 2. Do việc khắc phục đã được thực hiện nhưng không triệt để dẫn đến sạt lở vẫn tiếp tục xảy ra ngày càng trầm trọng, gây ảnh hưởng đến đời sống của một số hộ dân. Về lĩnh vực giao thông đô thị, cử tri xã Tuy Lộc đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành giao thông xem xét đầu tư hệ thống nắp đậy, rãnh thoát nước, điện chiếu sáng đường Yên Bái Khe Sang đoạn qua địa bàn xã. Cử tri các xã phường đề nghị ngành giao thông kiểm tra hệ thống biển báo giao thông, biển cảnh báo nguy hiểm và triển khai vạch kẻ đường phân làn giao thông các tuyến đường còn lại trên địa bàn thành phố. Về lĩnh vực tài nguyên môi trường, cử tri các phường đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát điều chỉnh khung giá đất một số tuyến đường của thành phố hiện nay theo quyết định số 15 ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh vì có một số vị trí quy định không còn phù hợp.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được trên 810 hectare cây ăn quả, đạt hơn 114% kế hoạch đề ra. Trong đó, diện tích trồng mới trong đề án phát triển cây ăn quả là gần 650 hectare, đạt 136% kế hoạch. Diện tích trồng mới ngoài đề án là 136 hectare, tập trung chủ yếu ở huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Yên Bình và Lục Yên. Cùng với đó, ngành nông nghiệp còn phối hợp với các địa phương xây dựng mô hình vườn kiểu mẫu, mô hình Việt Gáp, mô hình sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế của từng địa phương. Tuy nhiên, hạn chế tối đa tình trạng phát triển cây cam tại các vùng không phù hợp, tập trung quy hoạch vùng chợ cây ăn quả đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường và xuất khẩu.
Thưa quý vị và các bạn, với tính cách giản dị, chân thành, gần gũi nên ông Đặng Quang Thành ở thôn Tiên Phong, xã Hán Đà, huyện Yên Bình được bầu làm bí thư chi bộ. Gần 10 năm qua, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, nhất là công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Để bà con tín nhiệm, tin tưởng, người đảng viên phải nói đi đôi với làm. Vì thế, sau khi nghỉ hưu, ông đã chuyển đổi đất vườn tạp sang trồng bưởi khả lĩnh. Hiện vườn bưởi của gia đình có khoảng 20 cây đang cho thu hoạch. Ông còn tận dụng diện tích đất dưới tán để nuôi gà thả vườn. Mỗi năm từ chăn nuôi trồng trọt đem về cho gia đình trên 150 triệu đồng. Ngoài tập trung phát triển kinh tế, ông Thành còn cùng địa phương tuyên truyền vận động nhân dân, thi đua phát triển kinh tế, thực hiện và duy trì hiệu quả danh hiệu xã nông thôn mới. Nhớ lại những năm đầu xây dựng nông thôn mới, xã gặp nhiều khó khăn về vốn, bà con lại chưa hiểu rõ cái lợi của nông thôn mới. Vì thế ông đã kiên trì đến từng nhà, gặp từng người, tuyên truyền vận động bà con hiến đất, góp công, góp sức, chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, đảng viên trong chi bộ đã gương mẫu đi đầu trong đóng góp và hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa. Từ đó nhân dân đã tin tưởng làm theo. Vì thế, chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều hộ đã sẵn sàng chặt bỏ di rời những gốc bưởi hàng chục năm tuổi, hiến đất, góp tiền cùng nhà đưa nước, làm đường bê tông. Ông Đặng Quang Thành chia sẻ.
Trong phát triển kinh tế đấy, thì gia đình cũng có một cái mảnh vườn vào khoảng độ 2.000 m2 như thế này. Thì cũng cố gắng tức là đi vào thâm canh, tăng năng suất. Thế và cụ thể như là tôi có một cái suy nghĩ như thế này là ví dụ như tôi chỉ có 15 cây bưởi. Đấy. Nhưng mà như năm ngoái là tôi thu là 43 triệu đồng. Ngoài cái chuyện là để ăn với làm quà là không kể. Thế và năm nay cái dự kiến của tôi có thể ít nhất là cũng bằng như thế. Thế và cố gắng là như thế này là học tập, trao đổi kinh nghiệm và để làm sao coi như vậy là cái bưởi của mình có thương hiệu. Thế và tôi cho rằng là nếu như phát triển cái cây bưởi như hiện nay thì việc giữ cái thương hiệu của cây bưởi Khả Lĩnh, cây bưởi Đại Minh để nó có chất lượng, thì đấy là một trong những cái mà tôi chăn trở suy nghĩ và cố gắng là sẽ làm bằng được.
Phát huy vai trò của người bí thư chi bộ, nhiều năm qua ông Đặng Quang Thành đã tích cực tuyên truyền các đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực. Với ông là đảng viên thì phải luôn đi đầu trong mọi việc để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước. Vì thế gia đình ông luôn nghiêm túc chấp hành mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền để người thân học tập và làm theo Bác. Ông Trần Văn Khoa, bí thư Đảng ủy xã Án Đà, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với đồng chí bí thư chi bộ Đặng Quang Thành thì là một đồng chí hiệu trưởng của một trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở của xã An Đà. Thế và sau khi mà đồng chí về hưu thì đảng bộ cũng đã đến động viên và đồng chí cũng đã nhận cái nhiệm vụ là bí thư chi bộ của thôn Tiên Phong. Thế và đây cũng là một đồng chí mà cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý. Thế và hai nữa là về phát triển kinh tế hộ gia đình. Thế rồi là cái thứ ba nữa là về cái công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thì đồng chí cũng có nhiều những cái thành tích. Thế rồi có nhiều những cái sáng kiến mà cũng đã giúp cho đảng bộ để nhân rộng ra toàn xã. Thế thì nói về đánh giá về đồng chí bí thư chi bộ của thôn Tiên Phong thì chúng tôi thấy là một trong những đồng chí rất là xuất sắc.
Không chỉ phát huy vai trò của người đảng viên, ông Thành còn là tấm gương tiêu biểu về học tập và làm theo Bác của địa phương. Những tấm gương như thế cần được nhân rộng, tiếp tục tạo sự lan tỏa không chỉ trong các cơ quan đơn vị mà còn lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu điều tra khảo sát tại trạm y tế 180 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh, tỷ lệ sinh con trai tăng so với con gái từ 11 đến 12%. 100 con gái trên 112 con trai. Việc mất cân bằng giới tính trong thời gian tới sẽ dẫn đến tình trạng thừa nam thiếu nữ. Tình trạng này sẽ gây khó khăn cho việc kết hôn, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, di dịch cư tự do, bất bình đẳng giới và gia tăng tội phạm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, năm 2018, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ hộ nghèo phát triển kinh tế, đồng thời huy động các nguồn lực giúp hộ nghèo sửa chữa nhà ở, xóa nhà tạm, tạo động lực giúp hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trước đây, cuộc sống của gia đình anh Phạm Trung Kiên ở tổ 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái vô cùng khó khăn do hai vợ chồng không có việc làm ổn định, cháu trai đầu bị khuyết tật, thường xuyên đau ốm, con trai thứ hai mới mất. Năm 2016, được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội dành cho hộ nghèo, anh Kiên đã mạnh dạn đầu tư phát triển trồng rừng, mở rộng phát triển chăn nuôi trên 100 con gà một lứa, kết hợp với trồng trên 2.000 m2 rau màu, vừa cung cấp nguồn thực phẩm cho thị trường, vừa phục vụ cuộc sống hàng ngày của gia đình. Nhờ đó, năm 2018, gia đình anh đã thoát nghèo. Anh Phạm Trung Kiên ở tổ 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết.
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, và được sự quan tâm của chính quyền địa phương, được có ban mặt trận tổ quốc của địa phương xã Hồng Minh, thì gia đình em được vay nguồn vốn là 50 triệu để trồng rừng rồi để làm chăn nuôi. Hiện nay thì gia đình em cũng gọi là năm sang năm nay là được thoát nghèo, cũng nhờ vào nguồn vốn của Đảng và Nhà nước.
Gia đình anh Kiên là một trong 17 hộ ở phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái thoát nghèo trong năm 2018. Để có được kết quả này, ngay từ đầu năm, cấp ủy chính quyền phường Hợp Minh đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ xóa nhà tạm, huy động sự vào cuộc của các ban ngành, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cùng chung tay hỗ trợ các hộ nghèo về cây con giống, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt. Nhờ vậy đến nay trên địa bàn phường chỉ còn 39 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 3,2%, giảm 1,3% so với đầu năm 2018. Ông Đỗ Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Tôi xác định công tác giảm nghèo là công tác nó là trách nhiệm. Chính vì vậy thì chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo và đặc biệt thì đã phân công cho các đồng chí thành viên của mặt trận phụ trách các cái hộ nghèo. Căn cứ vào đó thì các cái thành viên đến từng hộ nghèo để nắm về cái nguyên nhân dẫn đến nghèo và từ đó thì tìm ra cái nguyên nhân và có cái hướng để định hướng cho những hộ thoát nghèo.
Là xã còn nhiều khó khăn của thành phố Yên Bái. Trong những năm qua, xã Âu Lâu đã huy động các nguồn xã hội hóa, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác hỗ trợ hộ nghèo, thoát nghèo bền vững. Trong 5 năm qua, xã đã hỗ trợ giúp trên 60 hộ thoát nghèo bền vững. Xã phấn đấu mỗi năm giảm 0,8% tỷ lệ hộ nghèo. Ông Nguyễn Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái khẳng định.
Ngay đầu năm, trên cơ sở cái kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Bái, thì Ủy ban xã Âu Lâu đã ban hành kế hoạch để thực hiện công tác giảm nghèo. Và cùng với đó thì Ủy ban Nhân dân xã đã phối hợp với các đoàn thể xã là tiến hành rà soát ngay từ ban đầu. Và trên cơ sở đó cũng xác định được những hộ có khả năng thoát nghèo trong năm, và hôm đó thì giao cho các cán bộ công chức chuyên môn cùng như các tổ chức đoàn thể là để xem xét là giúp đỡ các hộ để tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế cũng như là để giảm thoát nghèo.
Trong năm 2018, để giúp các hộ nghèo thoát nghèo bền vững, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, đóng góp xây dựng quỹ vì người nghèo. Đến nay đã huy động được gần 800 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, thành phố đã chi hỗ trợ làm nhà cho 7 hộ nghèo với số tiền 35 triệu đồng, chi thăm hỏi tặng quà cho các hộ nghèo trong dịp lễ Tết với số tiền 123 triệu đồng, chi hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ nghèo và chi hỗ trợ cho các cháu học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với tổng số tiền 17 triệu đồng. Bên cạnh đó, thành phố cũng chỉ đạo các xã phường thống kê rà soát các hộ nghèo, tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến đói nghèo để có biện pháp quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ vươn lên thoát nghèo. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo nên trong năm 2018, số hộ nghèo trên địa bàn thành phố đã giảm từ 3,3% xuống còn 2,7%. Ông Phùng Quang Huy, trưởng khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Yên Bái cho biết.
Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chúng tôi cũng đã tập trung chỉ đạo đồng bộ các cái giải pháp để thực hiện tốt cái công tác xóa nghèo. Cụ thể, thứ nhất là chúng tôi tham mưu cho Thành ủy Yên Bái là có kế hoạch chỉ đạo đến các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị để huy động cái sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và mọi người dân để giúp đỡ người nghèo. Thứ hai là chúng tôi đã chủ động xây dựng cái kế hoạch để phát động cái đợt ủng hộ ngày quỹ ngày vì người nghèo của thành phố Yên Bái để vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm để ủng hộ quỹ vì người nghèo của thành phố. Vấn đề thứ ba là Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, chúng tôi đã có cái chương trình hành động để giúp đỡ cho các hộ nghèo về cây con giống, về chuyển đổi sản xuất, thế và hỗ trợ ngày công để giúp đỡ các hộ nghèo làm nhà, cũng như giúp đỡ các hộ nghèo về thực hiện các cái mô hình sản xuất để nâng cao đời sống.
Thông qua những hoạt động thiết thực cụ thể, huy động được sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm đã tạo động lực cho các hộ nghèo ở thành phố Yên Bái vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng thành phố ngày một văn minh, giàu đẹp.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp thứ 3 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành nghị quyết số 57 về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú và hỗ trợ tiền thuê khoán lao động nấu ăn cho học sinh bán trú. Sau khi triển khai thực hiện nghị quyết này đã thực sự mang lại những hiệu quả rõ rệt, giúp cho các nhà trường duy trì tỷ lệ chuyên cần, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Văn Yên.
Khu B của trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng hiện có 5 lớp học với 147 học sinh tiểu học, chủ yếu là con em đồng bào các dân tộc Sa Phó, Tày, Dao, Mông. Theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ, thì những đối tượng học sinh này không được chế độ bán trú. Do vậy, sau mỗi buổi lên lớp, các em thường về nhà ăn trưa rồi lại đến trường học tiếp buổi 2. Với điều kiện kinh tế khó khăn, đường giao thông đi lại khó khăn đã khiến cho tỷ lệ chuyên cần của nhà trường đạt thấp. Tuy nhiên, từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng luôn duy trì được tỷ lệ chuyên cần với mức hỗ trợ 120.000 đồng tiền ăn trưa, đã giúp các em được ăn trưa và nghỉ ngơi tại trường, nâng cao chất lượng học tập cũng như sức khỏe cho các em. Em Hoàng Thị Trang, học sinh lớp 5A nói.
Khi được ăn cơm trưa ở trường thì rất thuận lợi, chúng em đi học đều hơn và không cần phải qua suối, qua đèo mỗi khi đi học. Và chúng em xin hứa sẽ học tốt hơn ạ.
Còn chị Nguyễn Thị Đào, phụ huynh học sinh cho biết.
Bước đầu đi vào thực hiện thì là chị, bản thân chị và tất cả các bậc phụ huynh đánh giá rất cao, vì là con em được ăn uống ở trường đầy đủ mà bữa ăn và được nghỉ ngơi đúng giờ. Cái thứ nhất, cái thứ hai là giảm thiểu các cháu là đi học về nắng nôi và bố mẹ cũng có thêm thời gian để tăng gia sản xuất. Đấy, nó cũng là cái bước rất là tích cực. Thì kết hợp với nhà trường với lại các thầy cô và các bậc phụ huynh thì là tổ chức cái bếp ăn nấu nướng cho các cháu này là chị thấy là rất là thuận tiện. Cũng là rất là cảm ơn Đảng, Chính phủ và Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạo điều kiện để cho các cháu có bếp ăn tập thể.
Nghị quyết 57 về việc hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh là con em đồng bào dân tộc xã Châu Quế Thượng đến trường mỗi ngày. Tuy nhiên, để học sinh có bữa ăn ngon, ngoài việc thực hiện việc thuê khoán nhân viên dinh dưỡng, đòi hỏi đội ngũ giáo viên nhà trường phải phát huy tinh thần trách nhiệm cùng hội phụ huynh trong việc kiểm tra giám sát quy trình nấu ăn, kiểm tra thực phẩm đầu vào để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thầy giáo Dương Văn Dần tâm sự.
Các bậc phụ huynh học sinh là rất là đồng tình hưởng ứng tham gia thực hiện cái nghị quyết 57. Cái thứ nhất là cái so sánh đó là trước khi mà chưa có cái nghị quyết 57 thì về cái tỷ lệ chuyên cần của các em là đi học thường xuyên là nghỉ học và đi học không đúng giờ. Khi mà có cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh thì cái phép so sánh là về cái tỷ lệ chuyên cần cũng như là tình trạng học sinh đi học đúng giờ nâng lên rất là cao. Chiếm lên 90% so với trước mà chưa có nghị quyết 57. Và được sự hưởng ứng của bà con nhân dân là rất là hưởng ứng. Và người ta nói là rất là cảm ơn với cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái của chúng ta.
Thực hiện nghị quyết 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Văn Yên có 410 học sinh đang theo học tại 4 trường được thụ hưởng chính sách hỗ trợ này. Trong đó, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Châu Quế Thượng có số lượng học sinh đông nhất với 266 học sinh. Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lang Thíp 74 học sinh, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Xuân Tầm 51 học sinh và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Mỏ Vàng có 19 học sinh. Sau khi thực hiện nghị quyết này, có thể nói đã giúp các học sinh con em đồng bào dân tộc huyện Văn Yên không được hưởng chế độ theo nghị định 116 của chính phủ có điều kiện đến lớp đầy đủ hơn. Ông Trần Hoài Sơn, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Khi các cháu được tổ chức ăn bữa trưa tại trường thì nó đảm bảo sức khỏe cho các cháu yên tâm học tập và gia đình cũng yên tâm để lao động sản xuất. Và cái thứ ba đấy là so với các bạn bè trong trường, những bạn mà được hưởng chế độ bán trú thì các cháu là tiến dần tới cái sự công bằng hơn và cũng giúp cho các cái sự nhận thức cũng như là đánh giá của bà con ở địa phương, ở các nhà trường là người ta thấy là nhà nước đã có sự quan tâm đặc biệt tới học sinh vùng cao, và chúng tôi cũng nhận thấy là đây là một chính sách rất là ưu tiên đối với ngành giáo dục nói chung và đối với đồng bào các dân tộc vùng cao nói riêng.
Với hiệu quả thiết thực, có thể nói, Nghị quyết 57 của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thể hiện được vai trò trách nhiệm của các đại biểu dân cử với việc nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh Yên Bái.
Quý vị vừa nghe phóng sự hiệu quả thiết thực từ một nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh ở huyện Văn Yên do phóng viên Ngọc Sơn, Mạnh Tuấn thực hiện. Ít phút còn lại của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Làng Lúa, Làng Hoa do ca sĩ Thanh Hoa thể hiện.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, nằm cách trung tâm thành phố Yên Bái 90 km về phía đông bắc. Huyện Lục Yên có 18 dân tộc anh em sinh sống tại 23 xã, 1 thị trấn và 300 thôn bản. Những năm trở lại đây, huyện Lục Yên đã trở thành điểm đến lý tưởng trong hành trình khám phá của du khách gần xa, với nhiều tiềm năng phát triển du lịch như các lễ hội giàu bản sắc dân tộc, nhiều hang đá, thác nước đẹp, chợ đá quý nổi tiếng, di tích khảo cổ học quốc gia Hắc Y Đại Cại hay gần đây nhất là Bình Nguyên Xanh Khai Trung đã đưa du lịch của miền đất ngọc Lục Yên ngày càng phát triển, ghi nhận của phóng viên Đoàn Mến Tuấn Anh.
Từ khi thực hiện nghị quyết 35 của tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025, thời gian qua huyện Lục Yên đã chú trọng đầu tư xây dựng, hình thành và phát triển vùng du lịch trọng điểm, thu hút đầu tư, xây dựng dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch cộng đồng, khu trưng bày và bán các sản phẩm đặc sản của địa phương. Đến nay, toàn huyện Lục Yên đã có 7 điểm khai thác du lịch là di tích lịch sử khảo cổ học quốc gia Hắc Y, chùa Tháp Bảo xã Tân Lĩnh, Bình Nguyên Xanh Khai Trung, khu sinh thái xã Lâm Thượng, khu du lịch sinh thái Làng Đung xã An Lạc, di tích lịch sử văn hóa đền Suối Tiên xã Tô Mậu và chợ đá quý, tranh đá và điêu khắc mỹ nghệ thị trấn Yên Thế. Huyện cũng đã duy trì 7 lễ hội truyền thống của địa phương gồm lễ hội cầu mùa của dân tộc Dao Đỏ xã Khai Trung, lễ hội đình làng Xóa xã An, lễ hội đình làng Ngàm xã Mường Lai, tuần văn hóa lễ hội xã Tô Mậu, lễ hội đền Đại Cại xã Tân Lĩnh. Cùng với các lễ hội độc đáo, huyện Lục Yên cũng được biết đến với những sản phẩm du lịch đặc trưng ngon nước tiếng như cam sành, cá bỗng, cá trống thiến, khoai lệ phố. Ông An Hải Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cho biết:
Trên địa bàn huyện Lục Yên thì có rất nhiều cái tiềm năng để phát triển các loại hình du lịch, đó là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch nhà mạo hiểm, du lịch tâm linh. Rất nhiều địa danh, với một huyện có 10 di tích lịch sử văn hóa, trong đó một di tích lịch sử cấp quốc gia và 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Đây là những địa điểm để mà huyện phát triển cái khai thác du lịch trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.
Để đẩy mạnh phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên đã tập trung khai thác những tiềm năng lợi thế và điều kiện tự nhiên của huyện để phát triển du lịch sinh thái kết hợp tâm linh, xây dựng và phát triển khu du lịch trọng điểm, trong đó có các điểm du lịch tại xã Khai Trung. Đây là xã nằm cách trung tâm huyện gần 15 km, xung quanh con núi đá bao bọc. Nhờ lợi thế bằng phẳng, khí hậu quanh năm mát mẻ, điểm du lịch này đã bước đầu thu hút khách du lịch ở các nơi đến trải nghiệm và thưởng thức các sản phẩm đặc trưng của các dân tộc tại địa phương. Với mong muốn sẽ có một bộ ảnh cưới đẹp và ấn tượng, sau nhiều lựa chọn, anh Bùi Văn Đức và chị Diêm Thị Mỹ Lan ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên đã quyết định đến Bình Nguyên Xanh Khai Trung để chụp ảnh. Tại đây, anh chị khá ấn tượng bởi vẻ đẹp hoang sơ, yên bình và đa sắc màu, với nhiều loại hoa rực rỡ đang đua nhau khoe sắc, khung cảnh cũng hết sức nên thơ. Anh Bùi Văn Đức hào hứng nói:
Những người đã đi đến đây rồi giới thiệu cho mình, nói ở trên này rất là thơ mộng, đẹp và có nhiều chỗ để mình có thể chụp ảnh để tạo nên những cái bộ ảnh cưới đẹp.
Chị Diêm Thị Mỹ Lan, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên cho biết thêm:
Em rất là mong muốn là tìm được những cái bức ảnh cưới đẹp và lãng mạn.
Ngày 26 tháng 10 vừa qua, xã Khai Trung cũng đã chính thức khai trương du lịch Bình Nguyên Xanh. Việc làm này sẽ mở ra hướng đi mới cho du lịch của xã nói riêng và của huyện Lục Yên nói chung. Để phát huy tối đa những thế mạnh sẵn có, thời gian này, Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An, đơn vị đầu tư chính tại điểm du lịch này đã hoàn thiện việc xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch khuôn viên, tạo cảnh quan sinh động hấp dẫn, thu hút du khách đến tham quan. Ông Đinh Văn An, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch Đại An, huyện Lục Yên nói:
Dự định trong năm 2019 này ấy, thì là sẽ phát triển thêm rất là nhiều những cái mô hình nữa, thí dụ như là vui chơi, giải trí cho khách du lịch. Thứ hai nữa là mở rộng thêm một số những cái điểm để cho du khách đến tham quan, ví dụ như là lên đồi 700 hoặc là xây dựng quần thể hang động để cho du khách vào tham quan.
Ngoài Bình Nguyên Xanh, xã Khai Trung, huyện Lục Yên còn có quần thể hang động nằm ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi kỳ vĩ, đẹp lung linh huyền ảo. Đây cũng là một tiềm năng du lịch đang được xã cũng như huyện Lục Yên tập trung khai thác, thu hút đầu tư phát triển thành điểm du lịch. Mặc dù còn mới và hoang sơ, nhưng các quần thể hang động này đã thu hút được sự tò mò khám phá, không chỉ của du khách trong tỉnh mà còn có các du khách ngoài tỉnh như Lào Cai, Phú Thọ, Tuyên Quang. Chị Vi Thị Hà, một du khách đến từ Bảo Yên, Lào Cai vui vẻ cho biết:
Cái cuộc trải nghiệm ngày hôm nay, tuy nó là ngắn thôi nhưng mà nó rất là đẹp, cái khung cảnh này rất là đẹp, thơ mộng. Thì qua cái lần này thì tôi về tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người, bạn bè của tôi. Thì lần sau sẽ đến cùng đến tham quan du lịch ở khu du lịch này.
Những năm trở lại đây, cùng với sự phát triển nhanh của du lịch tỉnh Yên Bái, du lịch huyện Lục Yên cũng có bước chuyển mình đáng kể, trở thành một trong những điểm đến du lịch lý tưởng cho du khách gần xa. Phát triển ngành công nghiệp không khói sẽ góp phần giúp huyện Lục Yên tăng doanh thu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.